Nếu chúng ta mà đi theo cái vô lượng vô biên đó, tâm mình mà trải rộng ra bất cùng tận đó, thì tự nhiên mình có thể thấy ra tất cả mọi hoạt động và mọi cảnh giới của chư Phật. À, lúc đó mình gọi là nhập vào tam muội. Mình thấy là trong từng cái hạt bụi, trong từng một cái trang giấy, từng một cái lỗ chân lông của mình đó, là mình cũng đều thấy nó là do nhân duyên mà nó có hết đó. Mà cái nhân duyên này nói ra ở đây chúng ta không nói đến nhiều, nói ra nó rất là phức tạp, nó rất là vi diệu. Do bởi vì nhân duyên đó, cho nên mình thấy mắt, mũi, mồm, tai, mặt, tóc, không ai giống ai hết. Bây giờ người ta cứ tiếp tục sinh hoài, mà những người già đừng có chết. Rồi nó còn vô lượng thì nó ra vô lượng vô biên, mà mình sẽ nhìn mình bảo sao không ai giống ai hết, mà có cái gì lạ đâu, đâu phải là người này ba mắt, người kia bốn mắt mà nó khác nhau đâu. Đó. Người nào cũng hai mắt hết, mắt nào cũng có lông mi, ở trên lông mi cũng có lông mày mà vẫn khác nhau. Hai chị em sinh đôi mà rốt cuộc vẫn khác như thường. Bây giờ có 6 anh em sinh 6 đi chăng nữa cũng khác như thường à. Thì mới thấy cái lý do đó là bởi vì nó do nhân duyên. Nó không phải là từ một cái gì một hết á. Mà vốn nó không có nhân duyên, cho nên nó có thể khác nhau đến vô lượng vô biên. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là cái lý nhân duyên này nó rất phức tạp. Và nếu ai thâm nhập vào trong lý nhân duyên, người đó có thể thâm nhập vào tất cả vô lượng vô biên các pháp. Người nào hiện phát hiện ra cái lý nhân duyên, người đó có trí huệ. Cũng như người nào thấy ra tính không, đó là trí huệ. Thành ra nói không hay nói nhân duyên thì nó chỉ là hai mặt thôi. Hai mặt của chân lý. Cái mặt có nó là vô lượng vô biên. Cái mặt mà không nó không có gì hết. Cái mặt không nó là mặt bản thể, cái mặt có nó là mặt tác dụng. Thế nên chúng ta sẽ thấy là mình phát tâm, từ hồi đầu không có gì sai đâu. Bây giờ có một kiểu phát tâm nữa là phát tâm theo bát nhã. Ai thích bát nhã là phát tâm theo kiểu này, là phát tâm theo kinh Kim Cang này. Thì Đức Phật họ nói thêm câu là tại sao vậy? Tức là phát tâm độ hết chúng sinh mà không có một chúng sinh nào được độ. Là mình thấy nó có hai giai đoạn như vậy. Rồi Đức Phật hỏi tại sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, tức không phải là Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát do đâu mà thành Bồ Tát? Thứ nhất là do phát tâm. Mà khi phát tâm rồi, cái tâm đó nó phải như thế nào? Mình thấy hễ khi mà mình là gì cũng vậy, nó phải có một cái tâm. Mình để ý ha. Mình là chúng sinh, thì mình phải có một cái tâm là chúng sinh. Cái tâm chúng sinh nó làm sao? Nó có ngã, nó có ái, nó tham, nó sân, nếu đụng đến, nó si. Tức là nó không rõ ra chân lý. Và nó cứ theo cái đó là si. Nó theo cái tham, cái sân của nó. Nó có tôi, nó có của tôi. Tất cả những cái tâm đó, nó là chúng sinh. Cho nên mình bị kêu là chúng sinh. Bây giờ mình vào một học sinh, thì mình sẽ có cái tâm của học sinh. Cái tâm đi học. Cái tâm tiếp nhận bài học. Cái tâm tìm hiểu ý nghĩa bài học. Cái tâm đi đến nhà trường. Đó. Tất cả những cái tâm như vậy á, nó làm cho mình thành học sinh. Bất cứ một cái gì á, là nó cũng phải có những cái tính chất ở trong cái tâm thức của mình như vậy á, để mình thành. Mình là một Phật tử, mình phải có cái tâm quy kính Phật. Mình có cái tâm tin tưởng Đức Phật và tin tưởng Tam Bảo. Mình phải có cái tâm đến chùa, mình phải có cái tâm cúng dường. Đó. Mình phải có cái tâm thọ giới này nọ thì mình mới là Phật tử. Thành ra mỗi một cái danh từ như vậy á, nó nói cho một cái tâm nào đó của mình. khi mà chỉ cho mình đó, tôi là bác sĩ, thì mình phải có những cái tâm về bác sĩ. Trong đó nó có cái kiến thức về bác sĩ, nó là những cái tâm. Mình là tôi là kỹ sư, tôi là học sinh, tôi là giáo sư, tôi là tu sĩ, tôi là người ăn mày, tôi là tổng thống. Thì nó đều phải có những cái tâm như vậy hết, nó mới có những cái danh từ đó để nó kêu mình, nó gọi mình. Nếu mình không phát triển đến những cái tâm thức đó, mình mà mình dùng những danh từ đó là mình nói láo, và mình không có thật. Nếu mình không có những cái tâm thức như vậy. Thế giờ khi kêu mình là Bồ Tát đó, mình phải có Bồ Đề Tâm. Mình phải có cái tâm nghĩ đến chúng sinh, nghĩ đến vô lượng chúng sinh, nghĩ đến sự cứu độ vô lượng chúng sinh, nghĩ đến cái tâm đại bi thương xót vô lượng chúng sinh. Và mình phải có cái tâm thấy không có, không có ta, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mạng. Thế thì chúng ta có thể chia hai ra. Nếu mình phát cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh mà mình vẫn thấy có ta, thì mình vẫn thuộc về chúng sinh, mình phải Bồ Tát. Bằng chứng á, khi xưa mình nhỏ, khi xưa ta bé ta chơi á, xưa mình còn nhỏ thì mình có mấy cái tâm của con nít. Cái tâm con nít của mình là đòi đồ chơi, thích đồ chơi, mơ mộng chuyện thần tiên này nọ ha, thích như vậy, rồi thích gần cha gần mẹ, mấy cái tâm con nít đó. Mình lớn lên á, thì bắt đầu có những cái tâm của lớn một chút, mình thích những cái thứ khác, bắt đầu thích đọc những cái chuyện tuổi ô mai, tuổi xí muội, thích đọc như vậy, mơ mộng khác hơn, bắt đầu áo này không đẹp, áo kia mới đẹp, má không cho mua áo kia, bắt đầu đòi hỏi cái đó, có cái tâm đó nó mới là lớn. Cái tâm lớn hơn nữa đó, mình bắt đầu thấy ba má không biết gì hết, khó chịu, độc tài, đàn áp, đàn áp Phật giáo của mình. Mình bắt đầu có tâm như vậy, mình bắt đầu suy luận, mình bắt đầu bảo, cái đó không có lý, cái đó có đúng lý, suy luận với cha mẹ như vậy. Đó là lớn hơn nữa. Mình có tâm lớn hơn nữa, mình bắt đầu một sinh viên, ba má bắt đầu phải nể. Nè, ba má đâu có biết chuyện này. Mà bây giờ ngoài xã hội nó như vậy, bây giờ những kiến thức nó như vậy. Cái tâm nó người lớn hơn nữa. Cho đến khi mình thành tài, mình bắt đầu là một kỹ sư, một bác sĩ, mình có tất cả những cái tâm thức chữa bệnh, có những cái kiến thức đó nó cũng thuộc về tâm hết đó. Biết như vậy và đối xử như vậy với những người bệnh, những cái tâm như vậy. Rồi mình đi làm ra tiền này nó, cho đến khi mình già, mình có tâm của người già. Thì từ lúc mình trẻ cho đến lúc mình già, mình có rất nhiều cái tâm nó khác nhau, mà nó kêu nhiều cái danh từ khác nhau lắm. Hồi nhỏ kêu bé bé bé, thấy không? Lớn lớn một chút kêu em, lớn lớn chút kêu cô, chút kêu bà. Và kêu nhiều danh từ khác nhau lắm, nhưng mà mình thấy rõ luôn luôn mình có cái tướng ta. Từ nhỏ mình đã có cái tướng ta. Cái tâm lớn hơn một chút cũng có tướng ta. Cái tâm vào trường đi học, hành học sinh cũng có tướng ta. Cái tâm mà làm sinh viên cũng có tướng ta. Cái tâm ra trường làm kỹ sư bác sĩ cũng có tướng ta. Cái tướng về già về hưu cũng có tướng ta. Thành ra luôn luôn mình bị kêu là chúng sinh. Mình ở giai đoạn nào, tâm mình ở giai đoạn nào cũng bị kêu là chúng sinh. Kể cả khi mình làm thiện, mình cũng có tướng ta. Khi mình làm ác, mình cũng có cái tướng ta. Làm thiện cũng bị kêu là chúng sinh, làm ác cũng bị kêu là chúng sinh. Thành ra hễ đã có cái ta, tướng ta ở trong đó là bị kêu là chúng sinh. Bồ Tát á, tuy rằng đã có cái danh gọi Bồ Tát, trong đó có chữ Tát Đoà đó, Tát đó, nó nói là Bồ Tát là một chúng sinh. Nhưng để muốn mình muốn thêm cái chữ Bồ Đề vô nữa để gọi là Bồ Tát á, thì mình phải không có cái tướng ta trong lúc mình thực hành các cái pháp của Bồ Tát. Thì đó là theo Kinh Kim Cương như vậy. Thì Kinh Kim Cương nói thẳng ra là hễ có tướng ta đó là chúng sinh, không phải Bồ Tát. Muốn thêm chữ bồ đó vô, bồ đề đó vô ấy, thì phải không có tướng ta. Thêm hơn nữa không có tướng người. Thêm nữa không có tướng chúng sinh. Thêm nữa không có tướng thọ già, tức là tướng thọ mạng. Nếu có bốn tướng này, tức không phải là Bồ Tát. Thành ra bà mẹ thấy đứa con nó đòi đồ chơi, bà mẹ bảo con hư quá, mua như 10 cái đồ chơi rồi mà còn đòi mua nữa. Mà nếu giờ đứa bé nó 5-6 tuổi, nó trả lời mà con đòi vậy chứ mà con đâu có thấy có ta ở trong cái đòi đó đâu. Nó Bồ Tát rồi đó. Bà mẹ bảo vậy là con Bồ Tát, má còn chúng sinh đó. Thành ra chính vì vậy mà ở đây Đức Phật nói như vậy là để xác nhận rằng là trong cái tâm mà cứu độ chúng sinh của Bồ Tát đó, nếu mà trong cái tâm đó nó có một cái tướng ta đó, là coi như nó không phải Bồ Tát nữa, mà nó chỉ là một bậc thánh nhân, bậc hiền nhân, một người cứu tế chúng sinh, một người phước thiện, có thể kiếp sau sinh ra làm Phạm Thiên, chứ không có thể nào đi con đường thành Phật được hết đó. Đó là đường hướng của Bát Nhã, của Kim Cương nó như vậy. Thành ra bất cứ cái tâm nào mà đã có ta thì đều thuộc về chúng sinh, không được nói là cái con người thực hành Bồ Tát Đạo nữa. Thành ra con người mà theo Kinh Kim Cương ở đây muốn thực hành Bồ Tát Đạo á, căn bản đó là không có cái tướng ta này. Bây giờ mình hỏi tướng người là gì, tướng chúng sinh gì, tướng thọ mạng là gì? Thì bây giờ cái này là nói về phương diện thâm sâu nữa đó, của thiền định nữa. Khi một người ngồi thiền định, người theo trong đạo Phật đó, khi mình ngồi như vậy là để mình bắt đầu mình thanh lọc cái tâm của mình. Mình mới tìm sao những cái tâm nào không đúng, mình lọc, mình bỏ đi. Thế giờ nếu ta dù có làm tốt mấy cũng chỉ là ta thôi, cũng chỉ là phàm, là chúng sinh thôi. Dù làm xấu mấy xuống địa ngục cũng chỉ là chúng sinh, làm tốt mấy mà lên trên cõi trời, làm vua cõi trời cũng chỉ là chúng sinh thôi. Mình mới bỏ cái tướng ta đó đi. Ta nó không thật có. Ta nó không có. Ta nó chỉ là một cái giới hạn, một cái chấp trước thôi. Khi mình làm một cái tâm thức của mình đó, nó khởi lên một cái hành động gì đó, nó làm một cái điều gì đó, thì cái vô minh đó, nó nói đó là ta làm. Nó do vô minh nó chấp mọi cái hoạt động của tâm thức, của thân xác này, nó là tôi. Nó thấy có một cái tôi làm chủ như vậy. Cái thấy đó sai lầm. Nhưng mà không có ta gì hết á. Không có một cái gì là ta. Mình ngồi mình quán. Xong rồi cái xong đó mình ra mình bảo: nãy giờ sư phụ, nãy giờ con ngồi một tiếng đồng hồ, con không có làm chuyện này chuyện kia, không phải con lười đâu. Sư phụ biết không, con quán không có ta nữa. Sư phụ hỏi: ai quán? Mà con quán. Con quán không có ta nữa. Thì con không có ta nữa, nhưng mà con còn con. Cái tướng con đó, đó là tướng nhân, là nhân tướng, tức là tướng người. Mình nghe như vậy sư phụ mới nói: con tuy rằng không có tướng ngã nữa, nhưng mà con còn tướng người. Khi mà cái tâm nó không phải là ta nữa thì nó là người, phải không? Tại vì rõ ràng con thấy là không có ta ngồi quán, nhưng có một người ngồi quán, có một người tu quán. Không có cái ta tu quán, nhưng mà có một người tu quán. Con còn cái tướng người. Đệ tử mà vậy thì con sẽ quán tiếp. Sư phụ cho phép con, bữa nay phiên con nấu bếp, nhưng sư phụ cho phép con ngồi quán tiếp. Sư phụ xuống nấu bếp dùng con. Thì ngồi quán tiếp nữa, mình bảo: ai là người ngồi thiền? Không phải một cái ta nó ngồi thiền, mà cũng không phải một người nào ngồi thiền hết. Mình quán xong, quán xong xuôi lên mà: sư phụ, bây giờ ta cũng không có, mà người cũng không có nữa. Sư phụ đánh con thôi. Sư phụ không có đánh vào tôi nào hết, mà cũng không đánh vào người nào hết á. Thì sư phụ mới hỏi: vậy là đánh vào ai? Đánh vào con. Nhưng mà bảo, nhưng mà con này không phải là ta, con này cũng không phải là người. Thì sư phụ bảo, vậy thì con là chúng sinh. Đó là tướng chúng sinh. Thành ra mình lìa được cái tướng ta rồi, mình còn tướng người. Mình lìa luôn cái tướng người rồi, mình còn tướng chúng sinh. Nghe xong vậy bảo, thôi bây giờ con sẽ đi quán tiếp. Con đi quán tiếp. Thành ra mình bắt đầu đi, đêm nó không ngủ, ngồi thiền quán tiếp. Quán tiếp không có ai ngồi thiền, không có tôi nào ngồi thiền hết. Không có một người nào ngồi thiền hết. Mà cái ngồi thiền nó cũng không phải là một chúng sinh nào ngồi thiền. Cái chủ mà hành động ngồi thiền nó không phải tôi, không phải người, cũng phải chúng sinh. Chấm dứt tất cả. Chúng sinh là cái tướng cuối cùng rồi, còn gì nữa. Quán xong sáng hôm sau đánh thức sư phụ dậy sớm. Sư phụ đang ngáp, kéo chăn sư phụ cho lạnh cho sư phụ tỉnh. Sư phụ nghe con nói này, con bây giờ là hết tướng ta rồi, hết tướng người, hết tướng chúng sinh rồi. Con bây giờ không còn là gì nữa. Sư phụ đánh cho con đi, đập con đi, đổ dầu vào lửa con, đốt lửa con đi. Sư phụ không có đốt cháy một tôi nào hết, cũng không có đốt cháy người nào hết, cũng không đốt cháy chúng sinh nào hết. Sư phụ bảo, nhưng mà các cái đó nó có hay không? Cái mà không có ta, không có người, không có chúng sinh, nó có hay không? Thì con quán rõ ràng mà sao không có được? Con ngồi thiền, con quán rõ ràng sao không có được? Cái mà nó có đó đó, cái đó kêu là thọ mạng. Nó không còn tướng chúng sinh, nó không còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh. Nó còn lại một cái tướng có. Cái tướng có đó nó kéo dài, nó hiện hữu. Nó không có mất đi, nó không phải là chết đi, nó không phải tịch diệt. Nó là cái tướng sống, tướng mạng sống. Cái tướng đó là tướng cuối cùng. Nếu chấm dứt cái tướng đó, không có gì hết. Không có lên đánh thức sư phụ dạy nữa, không có gì nữa hết. Không có nói chuyện tu nữa, không có nói chuyện quán nữa, không có nói chuyện gì nữa hết. Thành ra nó còn lại cuối cùng, cái cuối cùng là cái tướng thọ mạng. Thì bốn cái tướng này mà còn có là không phải Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát không còn tướng gì nữa hết á. Thì Đức Phật nói đến câu trên rồi, bây giờ Đức Phật thêm câu dưới rồi nữa, cho chúng ta rõ ràng thêm nữa. Bồ Tát phải là một người có một cái tâm, mình phải có một cái tâm tưởng độ chúng sinh, mình mới được quyền kêu Bồ Tát. Nhưng để kêu Bồ Tát cho viên mãn, mình phải nhớ điều là không có chúng sinh nào được độ hết. Lý do tại sao không có chúng sinh nào được độ hết? Bởi vì Bồ Tát không có một tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng nào hết. Bồ Tát không có một cái gì làm chủ cái hành động độ sinh hết á. Không có một tướng nào làm chủ. Nó nói là nó vắng lặng, nó tịch diệt tất cả. Tức là trong lúc mà Bồ Tát bố thí cho một người á, thì tâm á, nó trong vắt và nó dứt lặng hết. Không có một tướng nào hiện khởi, dù là cái tướng thọ mạng, dù là cái tướng chúng sinh, là những cái tướng rất thâm sâu đó, nó cũng khởi lên. Bồ Tát bố thí ở trong, mình có thể nói ở trong tịch diệt, chứ không phải ở trong thiền định nữa. Bởi vì người thiền định á, vẫn có tướng ta, vẫn có tướng nhân, tướng người, vẫn có tướng chúng sinh. Những người mà đắc thiền định á, cho đến vô sắc giới á, vẫn có cái tướng thọ mạng, vẫn có một đời sống kéo dài hưởng ở trong đó. Bồ Tát chấm dứt tất cả những cái tướng như vậy. Thành ra làm gì có ai độ ai. Nếu có độ là phải có tướng ta, hoặc độ một cách thiền định thì phải có tướng người, tướng chúng sinh. Độ mà những thiền định sâu hơn nữa thì nó vẫn có tướng thọ mạng. Nhưng mà đây hoàn toàn không có nữa. Thành ra như vậy không có ai độ ai hết, không có ai được độ hết. Thì đó là cái nghĩa mà Đức Phật cho thêm nữa. Mà chúng ta còn giờ không? Hả? Còn mấy? Hết rồi hả? Người nói hết, người nói có. Giờ là mấy giờ? 10:35. 10:35 thì đúng, đâu phải hết, đúng không? Tại vì 10:30 mới là hết, bây giờ 10:35 rồi mà hết gì? Thành ra bây giờ còn, mà còn vô lượng thời gian nữa. Thành ra thôi mình ngưng đây. Đó là hai đoạn đặc biệt, chúng ta có thể thấy nghĩa rất rõ ràng của Kinh Kim Cương qua hai đoạn đó. Sau này nữa mình nghe từ từ, chúng ta nghe lại tính không sau nhiều năm hả không? Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.